Do đây phải giác ngộ, chớ để ngủ che tâm. Trong bốn thứ cúng dường, biết lượng, biết vừa đủ. Đây là hơi nhắc riêng cho cái giới tu sĩ. Ngài nhắc riêng cho giới tu sĩ. Ngài bảo rằng cái người tu thì phải giác ngộ. Giác ngộ rằng mình dẫy đầy phiền não, mình chưa có thoát khỏi sinh tử, thì phải cố gắng lo tìm cách tu hành cho ra khỏi sinh tử, chứ đừng có ham ngủ. Chứ để ngủ che tâm, ngủ là cái làm cho tâm mình mờ mịt. Bây giờ quý vị thấy lúc ngủ thì mình có làm chủ được cái gì không? Không có làm chủ. Cho nên bị ngủ che tâm. Trong bốn thứ cúng dường đó, tức là người tu, người xuất gia thì luôn luôn nhờ Phật tử ủng hộ bằng bốn thứ, nào là ẩm thực nè, ngoạ cụ nè, y dược đó, mấy cái thứ đó, ăn mặc thuốc men giường chống, là bốn thứ được Phật tử ủng hộ, được Phật tử cúng dường, thì phải biết lượng, biết vừa đủ, đừng có ham nhiều, đừng có ham đẹp, thì đó gọi là biết tu. Sợ lớn chưa thoát được, phải chuyên cành tinh tấn. Tất cả khổ đi đến, hối hận không thể kịp. Chúng cái sợ lớn của chúng ta là làm sao phải thoát khỏi được cái biển sanh tử, mà bây giờ chúng ta chưa thoát được thì phải cố gắng chuyên cành tinh tấn tu hành. Tất cả cái khổ khi đến thì lúc đó mình hối hận rằng mình chưa có làm được cái gì, chưa tu được bao nhiêu, thì dù có hối hận, hối hận cũng không kịp. Vì vậy mà ráng tinh tấn cành mẫn tu, đừng để cái chết, đừng để cái vô thường nó đến, thì dù có hối hận cũng không thể kịp. Mặc y ngồi cõi cây, đúng như pháp được an, chớ vì tham món ngon mà tự đến hư hỏng. Đó, nhắc cái người tu xuất gia mặc cái y của Phật, ngồi dưới cõi cây để mà tọa thiền, đúng như pháp mà được an, tức là nhận thức ăn đúng pháp của thí chủ cúng cho, chớ vì tham món ngon. Thì khi ăn đó, đừng đòi cái này ngon, đừng chê kia dở mà tự đến hư hỏng. Nếu mà đòi ngon chê dở thì đó là cái hư hỏng của mình. Món ăn qua khỏi cổ, ngon dở đều không khác, ưa ngon sanh buồn khổ, bởi thế chớ nên ưa. Cái món ăn của chúng ta hồi còn ở ngoài, còn trên bàn trên mâm thì có món ngon món dở, phải không? Mới để vô miệng lưỡi nếm thì còn thấy ngon thấy dở, mà chừng 3 phút sau nhai nuốt vô cái óc rồi sao? Lúc đó ngon dở thì hết giá trị, phải không? Như vậy thì cái ngon dở nó chỉ có giá trị trong mấy phút đồng hồ, chứ không có lâu. Mà mình nhiều khi vì cái ngon mà phải khổ cực tìm kiếm, vì cái dở mà bực bội, đó là cái điều không tốt. Hạnh nghiệp trong thế giới, ngon dở đâu chẳng trải, tất cả đều thỏa đủ, phải lấy đó tự ngăn. Ở đây Ngài nói rằng tất cả chúng ta sinh ra trên thế gian này không biết bao nhiêu lần rồi, chứ không phải mới một lần, mà trong bao nhiêu lần rồi đó, có khi thì làm quan, có khi thì làm dân, có khi làm trưởng giả, cũng có khi làm kẻ thôi đòi chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thứ rồi, thì giờ còn trong mong ngon dở làm chi nữa, cái nào chúng ta cũng có đã trải qua. Bởi vậy cho nên tất cả đều thỏa đủ rồi, thì phải nhớ, phải nghĩ như vậy mà ngăn ngừa, mà đoán lại, chứ đừng có mê sai. Đây mới kể, nếu ở trong loài thú cỏ cây là đủ ngon, địa ngục nuốt hoàng sắc, sắc đốt cháy hừng hực, nếu sanh quỷ bệ lệ, máu mủ đồ phẫn quế, giải đàn các bất tịnh, lấy đó làm món ngon. Được sanh, nếu được sanh thiên cung, trong cung đẹp thất bảo, an toàn thức tô đà, thiên nữ làm vui lòng, sanh làm người hào quý, món ngon đủ các thứ, tất cả tình trải qua, nay sao còn ưa thích. Đó, đây ngài kể lại cho chúng ta thấy, có khi chúng ta sanh trong các loài thú thì lúc đó cái gì là ngon? Lá cây rồi, cỏ lá cây là ngon, phải không? Như thấy con trâu, con bò, con nai, con hươu đó, chỉ thấy mấy cái cỏ non đó, nó cho đó là ngon. Còn nếu người ở dưới địa ngục thì bị nuốt hoàng sắc, trái hình thực, thì đó cũng phải nuốt. Còn nếu sanh loài quỷ bệ lệ, quỷ này trong kinh nói cho chúng ta không biết, thì nó lấy máu mủ và đồ phẩm quế nó làm món ăn, rồi giải đàm những cái thứ bất tịnh, lấy đó làm cái món ngon của nó. Còn nếu người nào mà được sanh lên thiên cung thì trong cung nó là trang nghiêm đẹp đẽ, toàn đồ thất bảo, còn ăn toàn là thức tô đà, thiên nữ làm cho vui lòng. Còn nếu sanh làm người sang cả hào quý thì món ngon đủ các thứ. Thì như vậy chúng ta trải qua đã trăm ngàn kiếp, thì trong trăm ngàn kiếp đó chúng ta đã từng làm người này, từng làm kẻ nọ, từng làm đủ thứ hết. Thì như vậy chúng ta đã biết bao nhiêu thứ ngon, biết bao nhiêu thứ dở rồi, mà bây giờ chưa có vừa lòng sao mà còn đòi hỏi thứ này thứ kia nọ nữa. Đó là cái lời răn nhắc, nhớ lại trước kia đừng có nên đam mê ưa thích. Còn mấy câu chót, qua lại trong thế giới chán trải việc khổ lạc, chỉ chưa được niết bàn, phải siêng cầu lợi này. Đó, ngài nói rằng chúng ta đã từng trải qua biết bao nhiêu là cõi, biết bao nhiêu là thế giới, những việc khổ, việc vui chúng ta đã từng trải qua hết rồi, không có thiếu một cái gì, chỉ chưa được niết bàn. Niết bàn là cái mà chúng ta chưa được, thì bây giờ phải ráng, phải tìm, phải cầu cho được cái đó, là cái niết bàn, cái đó mới là quan trọng. Còn tất cả cái kia không có cái gì là quan trọng hết. Nói như vậy thì quý vị mới nghĩ sao? Bởi vì tất cả chúng ta ai ai cũng cứ nghĩ rằng chúng ta sinh ra đời này mà không nghĩ những đời trước, mà cũng không nghĩ về những đời sau, không tin chắc chúng ta có đời trước, cũng không tin chắc chúng ta sẽ có đời sau. Quý vị thấy phải vậy không? Nếu có tin thì nghe Phật nói tin tin vậy thôi, chứ còn không có tin chắc. Nhưng mà cái điều này tôi xin thưa rằng đời trước, đời này, đời sau liên tục, không bao giờ sai chạy, chắc 100%. Đó. Làm sao tôi nói được điều đó, tin được điều đó? Bây giờ quý vị thử nghĩ, như mỗi vị kiểm lại mình, cùng sanh trong một gia đình, một cha một mẹ, mà tất cả người ra trong gia đình đó có giống nhau hết không? Có người thích cái này, có người thích cái kia, người thích cái nọ. Thì như vậy, nếu chỉ có một đời này thì cha mẹ thích cái gì, sinh mình ra mình chịu ảnh hưởng cha mẹ thì phải thích cái đó giống hệt với cha mẹ. Nhưng mà có giống không? Như vậy thì cái không giống ở đâu nó tới vậy? Từ đâu mà ra? Đó là cái của quá khứ. Quá khứ của mình còn mang sẵn ở đây. Cho nên rồi ra đời, người này mang cái này, người kia mang cái kia, mỗi người mang mỗi cách. Cho nên ở trong một lớp học, quý vị thấy thầy cô dạy thì thầy đó, cô kia dạy, dạy chung hết, đâu phải dạy riêng cho người nào một môn riêng. Như vậy mà người thì giỏi về văn, người giỏi về toán, người giỏi về thủ công đủ thứ hết. Như vậy thì cái giỏi đó từ đâu ra? Quý vị thử trả lời cả, từ đâu? Nếu từ thầy dạy thì thầy không có dạy riêng. Thì nếu giỏi thì giỏi đồng với nhau. Mà tại sao người giỏi cái này, người giỏi cái kia, người giỏi cái nọ? Thì như vậy mới biết rằng chúng ta ra đời đã mang cái gì của quá khứ, nó sẵn ở trong này, không nghi ngờ tí nào hết. Mang sẵn ở trong này, cho nên bây giờ ra đời rồi thì chúng ta nó có cái cũ đó, nó nằm sẵn. Cho nên gặp cái việc đó gợi lại cái nó phát ra rất là hay. Cho nên bây giờ mới có những vị thành đồng đó, có những cái họ chưa học hoặc là mới học mà họ đã giỏi hơn ông thầy. Thì vậy thì sao? Nếu thầy dạy thì không, trò đâu có quyền giỏi hơn, mà trò lại giỏi hơn thầy, thì đó là chứng minh rằng chúng ta đã có lâu lắm rồi mà chúng ta quên, phải không? Nếu còn tiềm ẩn ở trong đó. Đây tôi nói xa chút, tại vì còn hơi dư giờ, nói xa chút rồi cho quý vị thấy. Tôi thì cái chuyện luân hồi sanh tử tôi tin 100%, không có tí nào nghi hết á. Tin đây là không phải tin mù quáng, mà tin trong cái kinh nghiệm của bản thân. Lại hồi nhỏ, lúc đó tôi học lớp 3 mà không biết mấy tuổi đó, người tôi được đi theo người bác, bác gái lên trên núi làm tuần cho bác trai. Khi lên núi làm tuần cho bác trai thì lên núi, núi Ba Thê ở Long Xuyên đó, chùa đó tên chùa Sơn Tiên. Lúc đó tôi hứng, tôi làm bài thơ. Bài thơ tới giờ tôi cũng còn thuộc. Trong bài thơ tôi kể lại: non đảnh là nơi thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài, tiếng mõ công phu người tỉnh giấc, chuông hồi văng vẳng quá bi ai. Bởi vì tôi hồi xưa đó chưa biết tu gì hết, mà có lần tôi đi ngang cái chùa Long An ở Đồng Đế, hồi đó là sư ông của tôi đang trụ trì ở đó, nhằm ngày rằm tháng 7, tôi đi ở ngoài đường, ở trong này tới cái giờ ngọ đánh trống đánh chuông cúng, mà tôi nghe tiếng chuông tôi đi không được, hình như nó có cái gì nó làm tôi quặn thắt khó chịu lắm, đi không muốn được. Thì tôi cũng không biết cái gì, cho nên tôi mới để cái câu là chuông hồi văng vẳng quá bi ai á. Nghe chuông buồn lắm, mà không biết buồn cái gì. Rồi bây giờ cái câu thơ đó quý vị thấy, non đảnh là nơi thú lắm ai, giờ quý vị chịu khó lên Trúc Lâm sẽ thấy tôi sao. cái thất nằm trên ngọn núi rõ ràng, chỗ đó là tôi thích, thích hồi thở bé, hồi thở bé tôi thích ở trên ngọn núi, chỗ đó là vui lắm, tôi thích cái đó lắm. Thì bây giờ tôi được lên non đảnh. Thì như vậy cái lời nói đó là nó từ đâu mà ra? Từ cái tích lũy đâu hồi thở xa xưa nào đó, nó có sẵn rồi. Cho nên bây giờ nó là gặp cảnh cho nó có một cái hứng thú để mình nói lên, nói mà không suy nghĩ, không tính toán gì hết, mà rồi nó lại thực hiện được. Thì như vậy có đời trước thì sao? Nếu không có đời trước thì tôi cũng như ai, tôi đâu có nói được câu đó. Mà tôi nói được câu đó là trước kia biết đâu tôi cũng không phải người tu ở núi, phải không? Cho nên bây giờ tới núi cho là tôi thích, tôi nhớ đó. Mà biết đâu ngày xưa tôi không có ở chùa, cho nên khi mà nghe tiếng chuông chùa tôi chịu không nổi, buồn. Như vậy thì khi mình ra đời mình quên hết, dường như mình không biết cái gì của quá khứ, nhưng mà nó chôn sâu ở đâu trong đó. Nó khi gặp cảnh cái nó gợi lại mà mình quên, phải không? Thì cái gợi lại đó không phải ngẫu nhiên, mà đó là cái sẵn có. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái lẽ thực nơi bản thân mình, rồi quý vị kiểm lại, quý vị cũng có những cái giống như tôi vậy, đều giống khác hơn chút thôi. Hoặc là giống cái này, hoặc giống cái nọ, chứ còn cái đó không phải là cái ngẫu nhiên đâu. Ai cũng có một cái sẵn mà mình quên, mình coi thường. Cho nên hiểu rồi thì chúng ta mới thấy rằng Phật thấy tường tận cái kiếp sinh tử chúng ta nó liên tục vô cùng, cho nên gọi là biển sinh tử đó, nó mãi mãi không dừng được. Mà chúng ta không hay, không biết, chúng ta tưởng có chừng ấy, một đời sống mấy chục năm thôi, chứ đâu ngờ rằng mình đã có bao nhiêu lần sanh tử rồi, bây giờ cũng sanh tử nữa, hay là ngang đây cố gắng tìm cách thoát ly sinh tử. Đó là cái câu hỏi mà tự chúng ta phải gẫm kỹ rồi quyết định cho mình. Chứ vậy thì chúng ta đã từng bị sanh tử tới ngày nay, bây giờ biết rõ sinh tử nó không có bờ mé, thì chúng ta phải cố gắng như trong đây dạy đóng thuyền để mà chèo qua cái biển sanh tử, chứ đừng có ngồi yên chờ cái chết nó đến rồi thả trôi nữa, uổng đi một đời. Như vậy thì cái tu của chúng ta không phải chỉ tu để cho hiện tại bớt khổ, mà còn tu để chuẩn bị cho mai sau không còn tiếp tục đau khổ. Đó mới là cái chủ đích mà chúng ta nhắm. Như vậy thì quý vị mỗi người kiểm tra lại mình, rồi tự thấy, tự biết rằng trên đời này chúng ta đã có trải qua nhiều lắm rồi, chứ không phải chỉ có một đời này đâu, đã nhiều lắm chứ không phải ít. Vì vậy mà chúng ta phải sớm thức tỉnh, lo tu hành, đừng có bê trễ. Đó là cái điều tôi nhắc để cho quý vị nhớ mà tiến tới. Thôi thật kỳ sao, sao sẽ tiếp. À, đây tôi nhắc kỳ sao. Kỳ sao giảng ngày 30 tháng 10 dương lịch, nhằm ngày 22 tháng 9 âm lịch. Giảng tiếp ở đây. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh